Phật tử, con là Đinh Thị Tuyết, năm nay 34 tuổi, ngụ tại xóm 3, Trung Thành, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Bản thân con hay đi chùa, con đã quy y năm 2023. Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2024, con đã được đến chùa Khai Nguyên lần thứ hai. Con mong được Thầy giải đáp giúp con vấn đề như sau ạ. Con có con trai tên là Lã Chấn Phong, sinh năm 2019. Tháng 3 vừa rồi, con có đi gửi vào đền ngay cạnh nhà của con. Lúc làm lễ gửi xong thì thầy có bảo con là con gửi đến năm 12 tuổi thì chuộc ra và làm lễ di cung hoán số mất 20 triệu đồng. Nếu không là chết non, không sống thọ vì con... vì con đặt tên đệm là Chấn, phạm vào tên húy của vị tướng thời nhà Trần. Con kính mong được thầy giải đáp giúp ạ. Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Người viết: Đinh Thị Tuyết, Thái Nguyên, ngày 25 tháng 5 năm 2024. Xin thưa các quý vị, chúng ta đang ở vào cái thế kỷ 21, tức là vào năm 2024 rồi. Chúng ta không ở vào cái giai đoạn thời kỳ phong kiến ngày xưa nữa, mà sợ phạm vào tên húy của nhà vua, hoặc hoàng thân quốc thích, hoặc các đại thần quan lớn. Cho nên Phật tử này nói rằng đặt tên con Lã Chấn Phong. Ông thầy ông bảo là tên là đệm là Chấn, là trùng với tên của một vị tướng quân thời nhà Trần ngày xưa. Cho nên nếu mà không làm cái lễ thì phạm vào cái tên đó, cho nên là sẽ bị chết. Mà lễ thì phải 20 triệu. Bán khoán thì bảo là đến năm 12 tuổi thì phải chuộc lại để làm cái lễ gọi là di cung hoán số 20 triệu. Có di được không? Và có hoán được không? Đây mới là điều chúng ta cần bàn. Trong kinh Nhân Quả, Đức Phật đã dạy rất rõ ràng với chúng ta rồi. Mỗi chúng ta sinh ra đều có phúc báo, có thọ mạng, có nghiệp và có nhân duyên riêng của nhau. Không ai giống nhau cả. Cho dù trong một gia đình, người làm vợ, làm chồng cũng khác nhau. Làm cha con, mẹ con, anh em ruột thịt cũng khác nhau. Không ai giống ai cả. Phúc đức, nhân duyên, thọ mạng, vân vân, đều do chính chúng ta gieo trồng và tạo tác nhiều đời, nhiều kiếp vậy. Cho nên, nếu có một ai nói rằng có thể làm lễ để di cung hoán số, để thay đổi vận mạng, thì xin thưa các quý vị, nghe nó không đúng với giáo lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Còn ở ngoài xã hội họ nói như thế nào, đấy là việc của họ. Họ tuyên bố như thế nào, đó là việc của họ. Họ khẳng định ra sao, đó là việc của họ. Nhưng điều quan trọng, cái lời tuyên bố ấy, nó có thành sự thật không? Chúng ta phải có trí tuệ. Chúng ta học Phật là phải có trí tuệ để mà nhìn nhận các pháp do tâm tạo, tức là do chính chúng ta thì gieo trồng và tạo tác. Chúng ta không thể nhờ một ai đó có thể lo hết cho chúng ta được. không thể bỏ ra 20 triệu mà có thể bảo di cung hoán số chuyển từ yểu mạng thành thọ mạng được, chuyển từ nghèo đói thành giàu sang phú quý được, chuyển từ ốm đau bệnh tật thành khỏe mạnh như lực sĩ được các quý vị. Nếu trên xã hội này cái gì cũng dùng tiền mà có thể giải quyết được vấn đề, thì xin thưa các quý vị, những người giàu sang phú quý vinh hiển, các bậc vua chúa ngày xưa và những đại gia giàu có bây giờ, người ta không có ai bị chết yểu, chết non, không có ai bị bệnh tật, không có ai phải chia lìa gia đình, vợ con đâu các quý vị. Vì họ có tiền, không chỉ có tiền mà họ có rất nhiều tiền. Cho nên chúng ta phải biết rằng tiền nó không phải là tất cả. Nó chỉ đáp ứng và giải quyết được một số những cái sự cần thiết trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Tiền không thể mua chuộc Phật Thánh, không thể mua chuộc thần linh, không thể nối được thọ mạng. Một cái lễ, một ông thầy cúng mà bảo nối được thọ mạng ra, còn không lễ thì bị chết. Đấy là dọa người ta, khiến cho người ta sợ. Nhất định không có cái đạo lý đấy các quý vị. Cho nên chúng ta phải gì? Chuyển hóa nghiệp mà xấu của mình trở thành được tốt. Đó chính là gì? Đó chính là đoạn ác tu thiện. Như trong giới kinh Đức Phật đã chỉ dạy: chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chư ác mạc tác là thế nào? Có nghĩa là chớ làm các việc ác. Chúng thiện phụng hành là sao? Có nghĩa là vâng làm các việc thiện hay các việc tốt, các việc lành. Đó, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tức là chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Đấy, đấy là lời Phật dạy, dạy cả những người xuất gia như chúng tôi và những người tại gia như các quý vị Phật tử. Và thậm chí là cả những người không phải là Phật tử, chưa phải là Phật tử, nếu mà y giáo phụng hành, nương vào lời Phật dạy để tu tập, tất cả đều sẽ chuyển được nghiệp. Đều có thể chuyển được từ gì? Từ xấu thành tốt, chuyển từ ngu thành trí, chuyển từ mê thành ngộ, chuyển từ thậm chí là chuyển từ yểu mạng thành thọ mạng. Như là các vị đọc cái quyển sách Tích Phúc Cải Mệnh chưa? Thầy khuyên đọc rồi, có đọc chưa? Đó, quyển Tích Phúc Cải Mệnh, mỗi gia đình chúng ta nên có một quyển sách Tích Phúc Cải Mệnh. Hay có sách có nơi thì dịch là gì? Là làm chủ vận mệnh. Đó, của một vị cư sĩ. Ông ấy chuyển vận mạng của mình bằng cách gì? Làm thiện, bằng cách hướng thiện và bằng cách khởi tâm gì? Niệm thiện hàng ngày. Chúng ta cứ nương vào đó để mà học mà làm theo. Làm được bao nhiêu thì chúng ta được bấy nhiêu công đức. Chứ công đức là do tu tập mà có, do thay đổi từ ý nghĩ, từ lời nói, từ hành động mà có các quý vị. Chứ còn cái những cái nghi lễ như thế này, nó là phương tiện để cho chúng ta hướng tâm vào, để chúng ta cùng nhau làm thiện mà thôi. Ví dụ, thầy không thể nào tuyên bố rằng tất cả ai đến đây làm lễ cầu siêu gia tiên lịch đại kỷ huyền thất tổ đều được siêu hết. Không có cái chuyện đó. Nhưng bằng cái tâm thành của tất cả tăng ni Phật tử đại chúng chúng ta, nhất tâm để hồi hướng, để chú nguyện, để cầu Tam Bảo, chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh, Tăng Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần đồng gia hộ, thì sẽ cảm được, trước tiên là cảm được chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần. Thứ nữa là cảm được chư vị thần linh, chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, họ đến tham gia khóa tu cùng với con cháu, cùng với họ hàng, cùng với người thân, cùng với bạn bè. Đấy, thỉnh đến đây, mời đến đây để cùng với chư Tôn Đức Tăng Ni và các Phật tử chúng ta tu tập. Và trong quá trình tu tập, họ nhờ vào lời kinh tiếng kệ, nhờ vào giáo pháp của Đức Phật mà họ cũng được giác ngộ như chúng gì? Như chúng ta. Họ được giác ngộ và họ gì? Họ khởi cái tâm gọi là tín kính Tam Bảo, mong được thoát khổ, nhất tâm tu hành. Họ cũng lễ Phật, cũng niệm Phật, cũng tu tập như chúng ta, nhưng chúng ta không dùng bằng con mắt thường để nhìn thấy họ. Chỉ có những bậc Thánh Tăng, A-la-hán, Bồ-tát, chư Phật và chư vị Thiên Long Bát Bộ mới nhìn thấy họ. Họ thì có thể nhìn thấy chúng ta, nhưng chúng ta thì có người nào có nhân duyên lắm mới nhìn thấy họ. Nhưng chung quanh ở đây họ cũng đang thì cùng thính pháp và cùng tu tập giống như chúng ta. Và ở trong đây nếu có ai qua một khóa tu mà được giác ngộ, mà phát khởi cái tâm Bồ Đề tín kính Tam Bảo, chọn đời chọn kiếp nguyện tin theo Phật, nương theo pháp và nương vào tăng để tu tập, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí giúp đời, vân vân. Xin thưa các quý vị, đấy là chúng ta giác ngộ đấy. Chúng ta không đi theo con đường tà đạo, tà giáo, yêu nghiệt để chi sư, không làm những cái việc sát sinh hại vật, gian dối trộm cắp, vọng ngữ tà dâm, rượu chè cờ bạc bê tha, làm ảnh hưởng đến đời sống của bản thân, gia đình và xã hội, làm cho xã hội ngày càng gì, ngày càng loạn lạc và khổ sở thêm, thì đó chính là giác ngộ. Cho nên các Phật tử chúng ta học Phật phải có trí tuệ là cho đó. Thầy luôn luôn khuyên chúng ta là học Phật phải có trí tuệ, đừng để cho bất cứ một ai dắt mũi mình, cho dù người đó là ai, người đó như thế nào. Và thầy thường nói với các quý vị là gì? Chúng ta tin tưởng vào pháp môn niệm Phật, chúng ta tín thọ phụng hành, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Cho dù có một Đức Phật nào đó hiện với trước mắt chúng ta, hoặc đến sống gần gũi chúng ta, bên cạnh chúng ta, nói rằng này thiện nam tín nữ, hay là này ưu bà tắc, ưu bà di, hay là này cư sĩ kia, pháp tu của các con hay pháp tu của các ngươi là quyền pháp, là phương tiện pháp, biết bao giờ cho các con được vãng sinh, bao giờ cho các con được về Tây Phương, bao giờ cho các con được thành Phật, hãy đi theo ta. Chỉ cần đi theo ta thôi, các con sẽ được thành gì? Thành Bồ Tát, thành Phật, sẽ được giải thoát, sẽ được hạnh phúc, sẽ được ấm no, ABC vân vân. Thầy thường dạy chúng ta, nếu người tin vào pháp môn tịnh độ, nếu có bất cứ Đức Phật nào đến khuyên chúng ta như thế, chúng ta trang nghiêm chắp tay mà A Di Đà Phật, chúng con gì, Phật tử chúng con xin đa tạ ngài, chúng con gì, chúng con sẽ vẫn đi theo con đường của chúng con đã chọn, đó chính là chúng con gì, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, cho nên chúng con nguyện chúng con đã phát, lòng chúng con đã hướng. Chính vì vậy mà chúng con thì thôi, cho dù có lâu thành Phật, cho dù là quyền pháp phương tiện đi chăng nữa, nhưng chúng con thì đã phát nguyện, chúng con đã tin, đã nguyện và đang hành. Chúng con tin rằng một ngày nào đó Đức Từ Phụ A Di Đà Phật sẽ tiếp rước chúng con về cõi Tây Phương. Vì vậy mà xin gì? Xin cảm ơn Ngài. À, chúng con biết Ngài là gì? Là một bậc vô thượng chính đẳng chính giác đấy. Nhưng mà chúng con đã nguyện về về Tây Phương rồi, cho nên chúng con chỉ có về Tây Phương thôi. Nếu chúng ta làm được như thế, xin thưa các quý vị, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không bỏ chúng ta. Các vị làm được như thế, các vị chưa phải là Bồ Tát, nhưng thực sự các vị đã có tâm Bồ Tát rồi. Các vị chưa thành Phật, nhưng thực sự các vị đã có cái sự dũng mãnh, kiên cường và ý chí sắt đá như là Đức Phật rồi. Các vị chưa phải là Phật, nhưng trí tuệ của các vị đã gần bằng với Đức Phật rồi. Cho nên người học Phật chúng ta chớ có chạy theo gì những vọng duyên ở bên ngoài, chớ có bị ngoại cảnh nó lôi cuốn, nó làm cho chúng ta mất đi cái niềm tin ban đầu. Các vị thấy mấy năm trước trong đạo tràng đấy, có một số người đang tu tập cũng rất là tinh tiến. Thế nghe bảo là có một vị còn giỏi hơn là cả Phật Thích Ca nữa. Vị này còn gì, còn giỏi hơn cả Phật A Di Đà nữa, giỏi hơn cả Đức Chúa Giêsu nữa, giỏi hơn cả tất cả các vị thánh xuất thế đã từng hiện ra ở thế gian này nữa. Không cần phải làm lễ cầu siêu, không cần phải tu tập, không cần phải làm bất cứ một cái gì. Chỉ cần là đưa cái ảnh của người đã mất gửi qua đến trước mặt của vị thầy đó, vị thầy thầy đó thì chú nguyện và lấy tay gì xoa một cái là vong linh ấy muốn được sinh lên trời thì được sinh lên trời, muốn được hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thì về Tây Phương Cực Lạc, mà về Tây Phương thì toàn là gì, thượng phẩm thượng sinh nữa cả. Đấy, một số Phật tử nghe sướng quá, đi tu theo thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên vất vả, nắng nóng một tháng 7 ngày đi tu pháp hội Địa Tạng, 3 tháng thì có một pháp hội lớn hoặc là Trung Phong hoặc Quán Âm. Ngoài ra về nhà thầy còn bảo là gì, muốn có công đức, muốn thoát được khổ thì phải sáng trưa chiều tối phải chịu khó gì tụng kinh niệm Phật, bố thí, làm lành, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, vân vân. Thì sau này xả bỏ báo thân thì mới có cơ hội được vãng sinh. Giống như trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy Xá Lợi Phất là gì, chẳng thể dùng một chút ít thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta phải đi, phải tu nhân tích đức, hành thiện, trợ duyên vào đó, cộng thêm tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh để hồi hướng cầu sinh tịnh độ, thì mới có cơ hội được gọi là đới nghiệp vãng sinh các quý vị. Làm gì có cái chuyện một ai đó có cái khả năng lấy cái tay xoa một cái trước mặt cái ảnh đấy là vong linh của người đó được sinh về tịnh độ, được sinh lên cõi trời, hoặc muốn sinh bất cứ cõi nào đều được cả. Xin thưa các quý vị, đó chỉ là gì? Lừa gạt, là ma vương. Nó cho con cháu nó hiện ra để nó gì? Nó phá đạo pháp, phá giáo lý của Đức Phật Thích Ca. Đấy. Còn chúng ta tổ chức những pháp hội như thế này để cùng nhau vân tập tu hành, khuyến tấn hành giả cùng nhau tu tập, rồi khuyến tấn lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta thì cùng nhau tu tập. Họ tu dần, giống như người lọc nước bẩn đó các quý vị. Có người nói với thầy, tại sao con đi theo mấy pháp hội rồi mà con vẫn phải đi hay sao? Con đi mấy pháp hội như vậy thì đáng nhẽ cầu siêu thì các cụ nhà con phải được siêu hết rồi chứ. Tại sao cứ phải đi nhiều thế? Xin thưa các vị, thầy có bắt chúng ta đi đâu. Thầy cũng có gửi giấy mời đến tận nhà bất cứ một ai, hay là viết gửi cho bất cứ một ai, hay là có phải bắt bất cứ một ai đến đâu. Có duy nhất một cái thông tin lên trên gì? Trang web của chùa, ngày đấy tổ chức pháp hội, trung phong hay là pháp hội Quan Âm hay pháp hội Địa Tạng. Ai đủ duyên thì đến, ai thu xếp được công việc gia đình thì đến, ai có đủ niềm tin để cùng với chư tôn đức tăng ni và đạo tràng Phật tử đến để cùng nhau tu tập thì đến, có bắt ai đâu. Mà cũng chẳng sách tiến khuyến hóa ai phải đi cả, tùy. Thầy cũng chẳng gọi điện cho ai, mà các sư ở trong chùa cũng không gọi điện cho ai bảo phải đến cả. Tất cả đều tùy tâm, đều tự nguyện. Vậy mà đưa ra câu hỏi với thầy là con đi mấy pháp hội rồi, cầu siêu rồi. Nếu mà cầu siêu mà siêu được thì vong linh gia tiên cửu huyền thất tổ nhà con phải siêu hết rồi chứ. Cần gì phải đi nữa? Thầy cười, thầy bảo vâng. Nếu mà Phật tử ăn một ngày, ăn một bữa mà no được cho cả một ngày, thì cần gì một ngày phải ăn 2 đến 3 bữa? Ăn một ngày mà no thì cần gì phải ăn cho cả tháng, ăn cho cả năm, và phải ăn cho cả gì? Cả đời. Xin thưa các quý vị, việc tu tập nó cũng tương tự như thế. Chúng ta đến pháp hội thính pháp văn kinh cùng nhau tu tập, có công đức không? Có, khẳng định là có. Nhưng khi chúng ta về cuộc sống đời thường, công đức chúng ta tu trong 3 ngày pháp hội được rất là nhiều, nhưng về cuộc sống đời thường thì nào là tham sân si mạn nghi tả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân, nào là gì vì miếng cơm manh áo, nào là vì chồng vì con vì cháu vì chắt, nào là vì vợ vì chồng, nào vì con vì cái vân vân. Trong cuộc sống xô bổ ấy, chúng ta biết là gì, làm việc ấy nó cũng không phù hợp với nhân quả, không phù hợp với lời Phật dạy, nhưng chúng ta vẫn phải làm vì cuộc sống mưu sinh các quý vị. Cho nên chúng ta lại bị tổn gì? Tổn đi chút phúc. Giống như chúng ta làm cả tháng, khi lĩnh lương, giám đốc hoặc là kế toán trưởng hoặc là thủ quỹ của công ty hoặc là của bên kế toán của nhà nước, bộ phận phát lương đó, chúng ta làm cả tháng, đến tháng lĩnh lương được 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu chẳng hạn. Chúng ta khi chúng ta cầm cái đồng lương đó ở trên tay, trong túi chúng ta nặng trĩu. Nhưng về đến nhà, ngày thứ nhất có thể đồng lương đó còn gần như còn nguyên vẹn, hoặc mới mất được có một, mất đi có một chút gì, chút xíu thôi. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, vợ cầm tiền trong túi, cái thỏi son là gì hết rồi, cái hộp phấn là hết rồi, hoặc cái chiếc áo gì đã cũ rồi, vợ mang cái số tiền lương đó ra chợ để mua một thỏi son, một hộp phấn và một chiếc áo mới. Cái tiền lương của chúng ta nó còn nhiều như hôm mới mang về nữa không? Không, nó vơi đi một chút các quý vị. Rồi đứa con trai, đứa con gái nó bảo mẹ ơi đôi dép con đứt. Đứa thì bảo mẹ ơi cái cặp của con, cặp sách của con nó cũ mất rồi. Thế lại phải gì? Xuất tiền để chi? Và cái đồng lương của chồng đưa cho vợ nó còn nguyên nữa không? Còn nhiều không? Không, mỗi thứ nó gì? Vơi đi một tí. Thầy lấy một cái ví dụ rất đời thường, rất cuộc sống như vậy để chúng ta thì dễ liên hệ. Vì sao? Chúng ta đến chùa tu hết năm này đến năm khác mà vẫn chưa được phá mê khai ngộ rốt ráo như chư Phật Bồ Tát, vẫn chưa được thành Phật, vẫn chưa thành Tổ. Chính vì gì? Trong cuộc sống chúng ta vẫn còn gì? Tham sân si. Vì cuộc sống, vì gia đình, chúng ta vẫn phải gì? Phải tạo tác bằng 3 nghiệp thân khẩu ý. Cho nên đó, vẫn bị tiêu đi cái gì? Cái công đức, cái phúc báo của mình. Tương tự như vậy, nếu mà gì, các cụ ngày xưa hay nói gì, khéo ăn thì no, khéo co thì gì, thì ấm, tức là khéo ăn, khéo lo thì sẽ được no nê, khéo co tức là khéo giữ gìn và khéo chất chiêu tàn tiện đó thì khéo ngủ đi ngủ, nói là khéo co thì đi ngủ đắp chăn, mà khéo co thì được ấm. Ý là nói là gì, trong cuộc sống nếu trong chúng ta biết gì, biết chắt chiu, biết dành dụm, biết tiết kiệm, thì hàng tháng, mỗi tháng chúng ta có thể ngoài ổn định cuộc sống rồi, chúng ta chắt chiu tần tiện một chút thì một vài tháng thì nó chưa được nhiều, nhưng một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mười năm, mỗi năm chúng ta chắt chiu dành dụm một tí, không ốm không đau, các cụ nói làm giàu mấy gì, mấy lúc. Nay chúng ta tu nhân tích đức hành thiện, có công đức, có phúc báo, chúng ta phóng sinh tu phúc thì sẽ được trường thọ, thí dược, thí thuốc, thí ăn cho mọi người thì sẽ được sức khỏe, sẽ được bình an, sẽ được vinh hiển, vân vân. Đó, chúng ta làm những cái việc đó thì chúng ta gì, có phúc báo, chúng ta không ốm đau bệnh tật, hoặc là ít ốm đau bệnh tật, thì chúng ta không phải đi viện, không phải bỏ tiền đó để nuôi bác sĩ, nuôi thầy thuốc, vân vân. Thì chúng ta dành dùm lại 3 năm, 5 năm, 10 năm, chúng ta ngoài cái chi tiêu cuộc sống cho gia đình, chúng ta có thể xây dựng được một căn nhà khang trang để cho vợ, cho con, cho cả gia đình cùng nhau ta túc ở trong đó. Tương tự như vậy, nếu chúng ta là người đi chùa, là người tham dự khóa tu, tham dự pháp hội, về nhà chúng ta lại chăm chỉ chịu khó tu tập nữa, đi chùa tu tập, tham dự pháp hội, cộng tu với nhau, công đức rất lớn. Giống như chúng ta đi làm gì, đi làm công chức nhà nước hay làm công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp vân vân đó. Đó, tham dự hết 3 ngày khóa tu như thế này, tức là coi như là gì, giống tương tự, thầy lấy một cái ví dụ chúng ta dễ hiểu, giống như đến tháng chúng ta lĩnh gì, lĩnh lương ấy đó. Nhưng mà đi về, nếu mà về nhà mà chúng ta gì, biết tu nhân tích đức hành thiện, chịu khó tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc trong cuộc sống ở tại gia, sống yêu thương, sống đoàn kết, sống hòa hợp, sống có tâm, có đức, trọng già, kính trẻ, yêu thương mọi người, mọi loài, vân vân. Thì tương tự như là người mà biết sống gì, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, tần tiện chắt chiu dành dụm, sống cuộc sống thì nó đủ thì thôi, vừa vừa thôi, đừng có lãng phí quá, đừng ngày nào cũng đi ăn uống nhậu nhẹt, mua toàn những đồ gọi là nó đắt tiền quá để dùng. Ví dụ cũng là một bữa ăn, nhưng bữa ăn của người ta cả 4-5 người thì khoảng độ 500.000 là gì, là đủ chẳng hạn. Mình là phải muốn thì muốn 5 triệu, 3 triệu cơ, thậm chí nhiều hơn cơ. Thì đương nhiên, mình ăn nhiều, tiêu nhiều thì nó sẽ gì? Tiền nó sẽ hết nhanh. Tương tự như vậy, mình đi tu có một chút phúc báo, nhưng mà về mình tiêu sạch trong vòng có mấy ngày, mấy tháng thì không nhoan được một chút nào. Thế mà đòi vãng sinh hay sao? Đấy, tương tự như ngoài đời, làm được đồng nào thì ăn hết đồng đấy, không nhoan, không chất chiêu dành dụm thì làm gì có tiền để mà xây nhà, xây cửa, để mà cho vợ, cho con, cho cả gia đình có cái nơi tá túc khang trang đầm ấm. Đấy, lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta hiểu rằng trong nhà Phật chúng ta tu tập cũng như thế, không thể nói rằng chỉ theo vài pháp hội là được siêu thoát hết. Thì chúng ta cứ nhìn lại mình đi, theo một pháp hội, hai pháp hội, ba pháp hội, vân vân, theo một khóa tu, hai ba khóa tu, thì chúng ta thay đổi được một chút, tín tâm chúng ta dâng cao hơn, tinh tiến hơn. Thậm chí là trước đây bảo chúng ta ăn chay một bữa này, ăn làm sao được, ăn chay làm sao mà sống được. Bây giờ một ngày mình không có miếng thịt miếng cá nuốt còn chả được. À, ăn ít ít nó thiếu chất, chân tay nó run lẩy bẩy ra rồi, còn vào ăn chay làm sao mà sống được. Tu khó lắm, khổ lắm, tu thì ai mà tu được. Thế nhưng khi chúng ta đến chùa tham dự khóa tu một vài lần, chúng ta được nghe Phật pháp, lòng từ trong A Lại Gia thức của chúng ta nó mới gì, nó mới được nở cái hạt giống Bồ đề ở sâu trong tiềm thức A Lại Gia. Chúng ta đã trồng nhiều đời nhiều kiếp á, nay gặp duyên duyên Phật pháp, tức là nước mưa, mưa pháp á, nước mưa pháp gọi là nước bát công đức thủy, mưa pháp á, nó tưới tầm vào trong A Lại Gia thức của chúng ta, và cái hạt giống chủng từ thiện đó nói gì, nó mới đâm chồi nảy lộc, nó mới nở ra. Cho nên trước đây chúng ta nghĩ rằng gì, làm sao mà ăn chay được. Nhưng đến chùa tham dự khóa tu 3 ngày, chúng ta ăn chay được không? À, thầy có mua miếng giò hay là mua chút thịt, chút cá để cho chúng ta ăn riêng không? Có không? Hay là có ai đi chạy ra ngoài để để cải thiện không? Có không? Không. Không thật không? Đấy. Như vậy ăn chay được chưa? Đấy, ăn chay được. Vì sao mà ăn chay được? Đơn giản. Đó là các thầy ăn chay trọn đời còn được cơ mà. Đơn giản. Ở trong đây có nhiều cụ già hơn mình còn ăn chay được cơ mà. Có nhiều em bé nhỏ xíu xíu còn ăn chay được cơ mà. Tại sao mình không ăn được? Người ta làm được mình cũng làm được chứ. Ngày xưa người ta nói là gì? Nói là bỉ trượng phu, ngã diệt trượng phu. Tức là người ấy là trượng phu, ta cũng có thể gì? Ta cũng có thể làm trượng phu được. Cho nên người ta làm được mình làm được, người ta tu được mình tu được, người ta ăn được mình ăn được. Mình có kém cạnh gì đâu. Mình có đầy đủ tứ chi, mắt, mũi, chân, tay, tai, mũi, lưỡi, thân thể khác gì người ta. Mà thậm chí mình là còn có cái gì? Còn trẻ hơn, còn khỏe hơn, còn ngon hơn người ta nữa. Tại không làm được. Đó, cho nên lúc đó cái ý chí gì? Bồ đề tâm á, nó nằm sẵn trong A Lại Gia thức chúng ta rồi. Được mưa pháp của Tam Bảo, của Phật Pháp Tăng nó tưới tầm vào đó và gì? Nó bùng bùng, nó khí thế nó nổi lên và gì? À, ăn chay gì? Đơn giản. 3 ngày tham dự pháp hội ăn chay, đơn giản. Về nhà, chưa ăn chay trường được, thì 1 tháng, cố lấy 2 gì? 2 ngày đó là mùng 1 và ngày rằm. Thấy được chưa? Được, đơn giản, ăn được. Đấy là tâm Bồ Đề đã bắt đầu gì? Đâm chồi nảy lộc. Thầy nói chưa đến lúc đơm hoa kết trái đâu nhé. Mới gọi là đâm chồi nảy lộc các quý vị. Và kế tiếp bắt đầu gì? Tùng kinh Địa Tạng. Thấy Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng về đạo lý, về nhân quả, về lối sống, làm sao đó cho nó gì? Cho nó tốt lên. Và chúng ta thấy thì tùng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy chúng sinh ở trong địa ngục khổ. Vì sao mà khổ? Vì kiếp trước là gì? Vụng tu, không tu, cho nên mới đọa vào trong 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nay chúng ta được thân người, Đức Phật dạy trong kinh, được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, gặp Phật Pháp mà tin được Phật Pháp và tu được trong chính Pháp lại càng khó hơn nữa. Tất cả các việc khó đây, nay chúng ta đều đã được. Vậy mà không chớp lấy thời cơ mà tu nhân tích đức hành thiện lấy một chút, thì sau này nhỡ nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, thì lúc đó muốn tu không kịp nữa. Cho nên thấy lời Phật dạy trong kinh như vậy, và từ cái tâm Bồ Đề đâm chồi nảy lộc đó, bây giờ nó lớn gì? Lớn thêm một chút, đó là từ 2 ngày, 3 ngày ăn chay trong pháp hội, về nhà thêm 2 ngày ăn chay, mùng 1 ngày rằm nữa, tu một thời gian, tâm Bồ Đề nó lớn thêm một chút. Phật dạy trong kinh 10 ngày ăn chay công đức vô lượng, cho nên phát tâm gì? 10 ngày ăn chay. Đấy chính là tu. Đấy chính là dành dụm công đức của mình để có các vị. Và không chỉ người mà làm kinh tế giỏi nhận cái đồng lương về đưa cho vợ, vợ cầm lương có một chút tiền rồi, hai vợ chồng bắt đầu: anh ơi, cái gì đấy em? Em thấy cái nhà bên cạnh người ta có cái miếng đất, người ta bí tiền, người ta đang muốn bán. Bây giờ tiền chúng ta chưa làm gì để nó cũng không sinh sôi nảy nở gì, hay là vợ chồng mình gì đem cái số tiền chắt chiu năm 10 năm qua đem mua cái miếng đất đó đi. Hai vợ chồng thấy hợp lý, bàn nhau: ừ được em ạ, bây giờ mình cũng chưa dùng gì đến tiền, đem mua cái mảnh đất đó để đó, không ăn để đó là gì, là của còn, của để dành, mua vào vài năm sau khi mà đất cát nó sốt lên thì là tự nhiên nó được gấp đôi, gấp đôi, gấp ba. Hoặc là đem gì, đem đầu tư, đem làm ăn, cái tiền đó đem đầu tư, đem làm ăn, đem góp vốn, vân vân. Và dần dần từ cái chỗ gì, của nó có ít, nó đẻ thành gì, thành nhiều, do có đầu óc, tức là gì, đầu óc tức là trí tuệ, tính toán để làm ăn. Và do gì, do chịu thương, chịu khó, chắt chiu dành dụm vậy các quý vị, do cần cù vậy các quý vị. Đó, cho nên người tu hành chúng ta cũng như thế. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác mà các quý vị. Nói cao siêu thì thật là cao siêu, nhưng nói về cuộc sống thì thực sự nó ngay trong cuộc sống này. Cho nên các Phật tử chúng ta tu tập phải gì, phải có chính kiến, có trí tuệ, đừng có để cho người ta dắt mũi mình, đừng để cho bất cứ một ai lừa mình. Như Phật tử này nói đó, viết tâm thư nói là bán khoán cho con ở cái điện gần nhà, bảo người ta bảo 12 tuổi thì phải chuộc, chuộc xong rồi thì phải bảo là cái lễ di cung hoán số, mà di cung hoán số thì nó kèm vào đó đằng sau là 20 triệu. Đau chưa? Nếu mà là người cán bộ hay công nhân viên chức nhà nước thì phải mất gì, 3 tháng lương mới làm được cái lễ đấy cho con, thế còn gì mà ăn nữa. Cán bộ công nhân viên chức nhà nước nhỏ nhỏ thì phải 3 tháng lương, mà 20 triệu phải 3 tháng lương đấy. Chúng ta đi làm 3 tháng, họ ngồi họ chập chập chăng chăng, có mất gì tiếng đồng hồ thôi, đau lắm. Cho nên thầy mong rằng kể cả trong chùa cũng như ở ngoài xã hội, những người mà được xã hội gọi là gì, là thầy á, họ gọi là thầy, ví dụ như thầy chùa, thầy tu, thầy sư, hay là ở ngoài đời như là thầy đồng, thầy cúng, hay là thầy thuốc, vân vân. Nếu ai ai cũng nghĩ đến người dân, người bệnh, người khổ, thì tất nhiên đi bệnh viện thì phải có tiền để mà mua thuốc, nhưng mà cũng vừa phải thôi, lấy làm sao đó để cho duy trì được cán bộ công nhân viên chức, nhân viên chức ở trong bệnh viện của mình, duy trì thôi. Đi cắt cổ người bệnh, cắt cổ đồng bào mình làm cái gì. Thầy chùa, thầy tu cũng thế. Nếu có người dân, tín đồ Phật tử họ đến, họ bảo có khoa lễ cầu an, cầu siêu, thì cứ làm cho họ, họ tùy tâm thôi. Họ có nhiều thì họ cũng nhiều, họ không có thì cũng không sao. Phục vụ dân là chính, phục vụ tín đồ Phật tử mà. Thầy chùa là bùa làng, phục vụ tín đồ Phật tử, nhân dân là chính. Có thì cũng họ, không có thì chúng ta cũng không sao, không đòi hỏi gì cả. Đấy gọi là gì? Tận tâm kiệt lực, phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ. Làm được như thế thì xin thưa các quý vị, đạo pháp sẽ xương minh thôi. Rồi ông thầy cúng, ông thầy đồng, ông thầy bất cứ ông thầy gì, thầy giáo cũng thế. Thầy nào cũng nghĩ đến gì? Ví dụ thầy giáo thì nghĩ đến gì? Các cháu học sinh là những mầm non, là những hạt giống đỏ, là tương lai của đất nước, để mà tận tình dạy bảo cho các em, các cháu, các con nó thành người, thì quốc gia xã hội này chắc chắn sẽ phát triển. Rồi thầy cúng, thầy đồng thì luôn nghĩ rằng là gì? Vì cái mục đích gọi là cứu nhân độ thế, Người ta khổ, người ta bệnh, người ta lo lắng, sợ sệt, người ta tìm đến cửa đền, cửa điện của mình, thì mình phải gì? An úy cho họ. Tức là nói làm sao để cho họ gì? Họ được an tâm, họ không lo lắng, họ về họ yên tâm để sản xuất, để đi làm, để nuôi sống gia đình, góp phần xây dựng xã hội, đất nước, quốc gia, dân tộc này ngày một tốt đẹp, phát triển hơn. Thì đấy mới là người thầy cúng, thầy đồng tốt. Đó. Khi mà tất cả chúng ta nếu mà được xã hội gọi là thầy, ai ai cũng phải nghĩ là mình được trân trọng lắm mới được người ta gọi là thầy. Nhưng mình được người ta gọi là thầy thì mình cũng phải sống làm sao để cho không hổ thẹn với cái từ người ta gọi mình là thầy ấy. Thầy gì cũng thế, thầy tu, thầy chùa, thầy cúng, thầy thuốc, thầy giáo, thầy đồng, vân vân. Tất cả, bất cứ thành phần nào trong xã hội được người ta gọi là thầy, thì theo chúng tôi nghĩ rằng mỗi người đều phải tự hổ thẹn với cái danh từ mà xã hội họ tôn xưng mình, để mà tự tàm tự quý, tự sống làm sao cho có lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng, thì người ta mới gì, mới kính trọng lâu dài và mãi mãi vậy. Cho nên người ta khổ lại còn dọa dẫm người ta, nếu không cúng thì con sẽ bị gì, chết yểu. Thế như vậy có đáng xứng đáng là người thầy không? Không, không xứng đáng một chút nào. Thôi, trường hợp này nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Phật tử này đã đến được đây rồi thì không phải lo nữa. Gửi được câu hỏi này rồi cũng không phải phải sợ nữa. Cứ yên tâm đi. Về cứ thỉnh kinh Địa Tạng về mà đọc tụng ở nhà hàng ngày. Trừ ngày nào bận quá thì thôi. Mà từ giờ trở đi cũng không phải đến cái ông thầy đó nữa, không phải đến cửa phổ cửa điện đó nữa, cũng không phải đi chuộc khoán 12 năm sau nữa, cũng không phải làm lễ di cung hoán số để mất mấy chục triệu nữa. Cứ tu tập đi. Thầy bảo lãnh cho trường hợp này. Tu tập được bao nhiêu công đức đem hồi hướng cho trường hợp này. Và đem hồi hướng cho tất cả các quý vị. Bất cứ ai tu thầy có bao nhiêu công đức cũng xin hồi hướng cho tất cả các quý vị, không nhận một chút nào cho bản thân cả. Khổ. Không phải sợ nữa nhá. Hôm nay thầy bảo lãnh cho rồi, không phải sợ nữa. Tiền có 20 triệu đó để lo cho con ăn học, cũng không phải mang đến cúng chùa đâu. Lo cho con nó ăn học, cứ để đó lo cho con nó ăn học. Đó, bay này nó lớn rồi, nó học hành đến nơi đến chốn, thi cử đỗ đạt rồi đi ra làm quan chức nhà nước. Thì bảo con rằng ngày xưa thầy chùa Khai Nguyên thầy bảo lãnh cho con đấy, nếu con làm quan chức nhà nước thì con phải lo cho gì? Cho dân, lo để mà báo đáp ân Phật, ân tổ, ân thầy, báo ân quốc gia xã tắc, để lo gì? Lo cho dân giàu nước mạnh. Nếu mà nó làm nghề thầy thuốc, đi theo nghề làm bác sĩ, thì bảo đấy, ngày xưa đấy, ở pháp hội đấy, thầy bảo lãnh cho con đấy, cho nên bây giờ con đi làm bác sĩ, con phải toàn tâm toàn ý để mà cứu gì? Cứu người, giúp đời con ạ. Nếu mà con nó làm thầy giáo thì bảo rằng đấy, ngày xưa tại pháp hội ấy, thầy bảo lãnh cho con đấy, bây giờ con phải làm một người thầy đích thực để dạy bảo cho thế hệ con trẻ của đất nước Việt Nam của chúng ta sống phải gì, có đạo đức, giống như là khẩu hiệu mà tất cả các trường ngày xưa đều gì, đều có tiên học gì, tiên học lễ, hậu học văn đấy. Cho nên trường hợp Phật tử này yên tâm nhé. Hôm nay là tại pháp hội này được thầy bảo lãnh, giống như 20 năm trước thầy cũng bảo lãnh cho một trường hợp ở tại xã Sơn Đông này, cũng đi xem bố chồng chết, cô ấy đi xem, hai ba ông thầy phù thủy, thầy cúng, thầy bói đều nói là gì, trong nhà còn ba người, tức là còn ba mẹ con. Thế thì đi xem thì người ta bảo là trong vòng 100 ngày thì một người trên 30 tuổi chết. Bố chồng vừa mới mất, chồng cũng vừa mới mất xong. Trong nhà còn đúng có ba mẹ con thì một đứa nó 11, 12 tuổi, một đứa mới 5, 6 tuổi, một đứa con trai, đứa con gái. Thế người trên 30 tuổi là ai? Ai? Đó chính là mẹ của hai đứa trẻ và đó cũng chính là cô gì? Cô ấy. Bảo phải chuẩn bị lấy ngày đó là có 10 triệu thôi. Mà 10 triệu từ cái năm đó lâu lắm rồi. Năm thầy mới về đây hình như năm 2006 gì thôi. 10 triệu ngày đó chắc nó phải quý hơn 20 triệu bây giờ các quý vị. Chắc chắn đấy, giá trị nó cao hơn. Bảo người ta phải chuẩn bị 10 triệu để làm lễ. Cô ấy làm lễ xong rồi. Làm lễ xong đón cái ông thầy hình như từ trên Thái Nguyên ở đâu ấy. Về làm lễ, bảo làm lễ theo cái nghi thức của ông thầy phù thủy á. Làm cả con chó đen, con mèo đen, rồi con gà đen, con gà trắng, rồi lươn, rồi trạch, rồi ốc, rồi ếch gì gì vân vân đấy. Để chôn sống xuống dưới cái mộ của bố chồng và mộ của chồng của cô ấy. Và ông thầy tuyên bố là gì? Sau cái cầm 10 triệu xong và tuyên bố là gì? Đấy nha, thầy đã làm xong cho gia đình cô rồi. Bây giờ không phải lo gì nữa. Thế về chẳng hiểu thế nào. Lò dò lại rồi bảo nghe bạn bè nói rằng ở ngoài Phúc Thọ, ngoài Gạch ấy, có một ông thầy, ông mới nổi, ông giỏi lắm. Thế là đi lại đi ra đó xem. Xem thì ông thầy đó, ông thầy xem bảo là nhà mới làm một cái lễ rất là to, nhưng mà chưa được. Nghe ông thầy nói và cũng đúng, bà nhà vừa làm một cái lễ rất là to, nhưng mà chưa được. Cho nên ông thầy đó lại phán tiếp phải làm một cái lễ nữa, mà cái lễ này nó lại nặng hơn lễ trước, đó là hết 10, 15 triệu. Cô ấy về, cô ấy hoang mang, cô ấy khóc, cô ấy không có tiền nữa. Tiền người ta phúng viếng bố chồng và chồng á, nhon nhắp á, làm tang ra hết rồi, còn có 10 triệu thì đem làm lễ hết cho ông thầy ở trên Thái Nguyên rồi. Còn ông thầy ở ngoài Gạch nó bây giờ còn đòi lên gì gấp rưỡi, đó là 15 triệu. Cô ấy không có, cho nên không biết làm cách gì. Và nghĩ cái ông thầy ở ngoài Gạch, ông nói ngắn hơn. Ông nói nếu mà gì không làm lễ nhanh, trong vòng 49 ngày trong nhà có gì? Có một người con trai nữa mất. Thế thì ông thầy Thái Nguyên bảo người trên 30 tuổi mất thì là bà mẹ mất. Ông thầy ngoài Gạch thì bảo là người con trai trong gia đình mất thì là còn duy nhất có đứa con trai thứ hai đang 4-5 tuổi gì đó. Thế thì mất sạch thì còn gì nữa. Khóc lóc. Đi vay mượn họ hàng bạn bè thì họ không cho. Vì cho thì phải có gì mà trả chứ. Hoàn cảnh gia đình éo le như thế rồi thì lấy vào đâu. Cho nên được mấy cụ vái già ở chùa bảo đi sang chùa, chúng mày cứ đi đâu. Chùa có thầy đây rồi mà chúng mày không đi, chúng mày cứ đi đâu. Thế là bà vãi già đưa sang. Sang cứ khóc thút thít sụt sùi mãi, hỏi mãi mới nói được. Trình bày như thế. Thầy bảo thôi được rồi, yên tâm. Đất vua chùa làng, nhân dân thỉnh thầy về đây để trụ trì, để giúp đỡ cho dân. Thầy giúp được cái gì thầy giúp, không phải lo, cứ yên tâm đi. Thầy sẽ làm cho một cái lễ ở chùa. Thế bảo chắc cô ấy tưởng là hết nhiều tiền hay sao ấy, cô thì tròn mắt lên, cô ấy sợ. Thế thì bảo mình nhìn thấy ánh mắt của người ta sợ á. Mình bảo là thôi không phải lo cô ạ, không phải lo. Lễ ở chùa nó không tốn kém gì đâu. Nếu mà cô có điều kiện thì mua lấy cân hoa quả, mua lấy mang lấy khoảng cân 2-3 cân gạo nếp sang cho các vái in gì? In oản là được. Đồ xôi in oản và có ấy là được, cả cân hoa quả là được. Nếu không có tiền thì mua hoa quả nữa thì hỏi là ở nhà có thóc nếp không? Dạ có. À, có thóc nếp thì được, đi sát lấy, đi máy lấy, sát lấy khoảng độ 3 đến 5 cân gì đó. Chỉ cần thế thôi, không cần nhiều. Đủ để mỗi ban trên Tam Bảo, ban nhà tổ một đĩa gì? Một đĩa xôi và một đĩa oản là được. Thành tâm thế là được. Cây nhà lá vườn. Đấy, nhà có gạo, nhà có thóc nếp thì đi xay, đi máy, đi sát, mang sang. Mình bảo mang sang 3 đến 5 cân, cô ấy làm cả yến. Thế thầy bảo các vãi thôi, làm một nửa thôi, còn một nửa để đến gì? Đến ngày rằm để in, để trước là để in oản để cúng Phật, sau là tán lộc cho các gì? Các Phật tử, các cụ đi lễ, cho người ta cũng được chút gì? Chút nhân duyên. Đấy. Và cuối cùng cái nhà đó thì đi sang, lúc hôm sang lễ thì cũng chắc là như thế nào, cũng anh em họ hàng cũng sang một tí. Thế là cũng mua được mấy cân hoa quả và mang yến gạo nếp. Sang thầy lễ, cho lễ xong thầy bảo là yên tâm nhé, từ giờ không phải đi xem ở đâu nữa. Qua cái lễ ngày hôm nay cứ thế mà làm ăn. Thầy bảo lãnh trong vòng 100 ngày không có người nào trên 30 tuổi chết ở trong nhà. Và thầy bảo lãnh cho gì? 50 năm sau không có người con trai nào ở trong nhà cô phải gì? Phải chết. Còn sau 50 năm sau thầy không biết nữa. Thế là quả thật, qua 30 ngày con trai cũng không chết. Qua 100 ngày người con gái trên 30 tuổi trong nhà, tức là gì? Chính cô ấy luôn cũng không chết. Và từ đó cho đến nay thầy nghĩ rằng chắc cũng chưa chết. Vì phải đến hàng chục năm sau thì cô vẫn đi sang chùa, vẫn mùng một ngày rằm sang chùa lễ Phật bình thường. Và sau này vẫn đi làm ăn và cũng khấm khá, có sao đâu. Cho nên xin thưa các quý vị, đi xem bói hay là đi xem ông thầy cúng, thầy đồng hay thầy chùa, thầy nói cả ông thầy chùa đi, đến bất cứ ở nơi nào mà người ta bảo là phải cúng, phải bái, phải bao nhiêu tiền mới cúng được á, các vị cứ hỏi cho thầy có chắc được không thầy. Người ta bảo chắc được. Thế chắc được thầy viết cho con mấy chữ. Có bố ông thầy không dám. Thế nói thật, bố ông thầy cũng không dám viết cho mấy chữ. Mấy chữ là gì? Mấy chữ là đảm bảo là cúng cái đàn lễ này bao nhiêu tiền thì khỏi gì? Khỏi bệnh. Hoặc là khỏi gì? Khỏi trùng tang, trùng phục, vân vân. Ông ra giá bao nhiêu tiền mà. Thế tôi cũng phải ra gì? Ra cái hợp đồng, mình gọi là hợp đồng kinh tế đó. Ông có phải là thầy nữa không? Khi mà ông bảo là phải bao nhiêu tiền mới cúng cho người ta thì có phải là thầy nữa không? Không phải là thầy nữa. Đấy gọi là thương mại, đấy gọi là kinh tế rồi. Ừ, ông muốn thương mại, ông muốn kinh tế. Tôi sẵn sàng làm hợp đồng kinh tế và hợp đồng thương mại với ông. Nếu ông cúng mà không khỏi á, thì ông phải trả lại tiền cho tôi. Còn ông mà cúng mà khỏi, thậm chí tôi còn thưởng còn cúng ông thêm nữa. Có dám không? Các vị nghĩ xem, có ông thầy nào dám không? Chắc chắn không thầy nào dám. Mà không dám có nghĩa là họ không thể. Chắc chắn họ cũng sẽ gì? Sẽ khỏi cho chúng ta. Cho nên chớ có dại gì mà mất tiền. Bất cứ ông thầy gì mà nói như vậy thì chúng ta nên gì? Thôi tránh nó đi. Về cứ do tu nhân tích đức hành thiện, chịu khó cứ ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật Pháp tăng thường ở khắp mười phương. Vân vân vân, xong rồi bắt đầu vào mõ thì cộc 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 cộc. Nam mô Đao Lợi Thiên Cung để đấy hả? À, Phật nói kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cứ thế mà tụng thì xin thưa các vị, nghiệp gì rồi cũng dần sẽ tiêu, phúc gì rồi cũng dần sẽ gì? Sẽ đến, sẽ được. Cứ như thế mà làm nhé. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi, hiện con đang sinh sống tại Hà Nội, con xin được giấu tên ạ. Làm gì mà ghê thế? Giấu tên thì thôi, lên đây mang mặt lên đây để xem nào. Lên đây đứng đây cho thầy xem. Thầy kín đáo thôi, lúc đứng mọi người nhắm mắt lại, không ai quay được, quay phim chụp ảnh gì. Thôi nói vui một tí cho chúng ta đỡ căng thẳng, đỡ buồn ngủ. Trong Phật pháp đôi khi nó phải vui một tí, hoan hỉ một tí. Nó căng thẳng quá, các vị cứ nghĩ là đi chùa mà lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng lo lắng thế thì không an lạc thì chết. Trước đây con chưa hiểu phép chùa, nhưng lại có xin chấp tác tại chùa một thời gian. Con đã vô tình hoặc hữu ý trong tâm si không nhận ra hành động của mình đã phạm phải lấy trộm đồ của Tam Bảo. Chết. Lấy trộm đồ gì đang bí mật, xem tiếp xem đồ gì, đồ nó có đáng giá hay không. Nếu đồ nó không đáng giá thì sám hối là được. Nếu đồ nó đáng giá thì phải gì, phải đem mà trả hoặc là bồi gì, bồi thường. Lấy trộm đồ của Tam Bảo, chùa chiền, đạo tràng. Những đồ con lấy là thức ăn lấy cho Phật tử tới chùa, tự lấy cho mình ăn, mà mỗi lần lấy không hỏi trước, con làm lãng phí điện chùa. Tức là chắc đến chùa đi ra khỏi chùa không tắt điện đấy hả? Vân vân. Nếu nhiều lần như vậy, con ước tính quy đổi ra tiền mặt gần 2 triệu. Sau đó con đã nhận ra sai lầm của mình và sám hối với quý thầy. Giờ đây con thành tâm sám hối, muốn lấy tâm hổ thẹn, tâm sám hối để bù đắp lỗi lầm. Làm việc thiện, niệm Phật, bồi thường tiền lại cho chùa, muốn làm một lễ sám tại nhà chùa nữa, nhưng lễ vật đồ ăn thức uống giống như khi con đã tự ý lấy trước kia. Sau này có điều kiện, con muốn phát tâm hùn phước cúng tiền tạo tượng Phật, liệu con có cơ hội được vãng sinh trong kiếp này không ạ? Và chùa con ở trước đây, con có nhiều chướng duyên, liệu con làm lễ và bồi thường tiền ở chùa khác rồi hồi hướng về chùa tiêu trừ tội nghiệp được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Một câu hỏi rất là đáng yêu. Qua câu hỏi của Phật tử, chúng ta thấy là ít người mà tu hành làm được như thế đấy. Có cái tâm biết ăn năn sám hối khi chúng ta nhận ra lỗi, các quý vị. Các cụ chúng ta thường nghe, Phật tử chúng ta thường nghe là gì? Người ngoài đời họ là gì? Tiền chùa. Ý họ nói là gì? Tiền chùa mà tiêu thoải mái, ai tiêu cũng được, tiêu như thế nào cũng được, vân vân rồi vân vân. Thậm chí là một số cán bộ công chức nhà nước là cán bộ của gì? Của ngành văn hóa nhà nước đấy nhé. Đích thân tôi được nghe vị ấy nói ra, ôi tiền chùa ấy mà, tiền chùa ấy mà. Ý nói là gì? Tiền chùa muốn tiêu nào thì tiêu, muốn làm gì thì làm. Xin thưa các vị, cái đấy là cái hiểu sai lầm rất lớn của gì? Của người thế tục. Trong nhà Phật á, Đức Phật có quy định ở trong giới kinh của Tỳ Khiêu và Tỳ Khiêu Ni, Sa Di Sa Di Ni Thức Samana rất rõ ràng. Đặc biệt là gì? Là quy định ở trong gì? Bồ Tát giới và ở trong giới kinh của các Tỳ Khiêu và Tỳ Khiêu Ni. Của đàn na tín thí thập phương, họ bỏ vào cái hòm công đức ấy, tức là họ gì? Họ đem họ cúng dường Tam Bảo để gieo một chút duyên lành, mong các quý thầy, các quý sư, các quý Phật tử ban hộ tự, nếu như chùa chưa có sư, đem cái đồng tiền giọt dầu nén hương tâm thành của họ đó để tu sửa chùa cảnh, làm chùa, tô tượng, đúc chuông. Ba công đức ấy nó lớn lắm, cho nên chúng ta mới nghe các cụ chúng ta, các tổ truyền từ xưa là gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Vì sao nên làm? Vì chùa là biểu tượng về văn hóa, về tâm linh, về tôn giáo. Nó là biểu pháp để cho Phật giáo được trường tồn ở thế gian. Nếu như không có chùa chiền, không có tượng, không có tháp, thì chúng ta ra gốc cây để ngồi lễ hay sao? Ra gốc cây để tu hành hay sao? Ra nghĩa trang, ra hang núi để ở được hết hay sao các quý vị? Xin thưa các quý vị, trong kinh luật của Đức Phật, Đức Phật khuyến khích các đệ tử tu hành thì phải gì? Phải luôn luôn biết tiết kiệm cái phúc báo của mình. Và Đức Phật thì cũng rất là tán dương khen ngợi cái hạnh tu gì? Tu hạnh khổ, hạnh khó đó. Mà mình trong kinh Phật gọi là tu hành đầu đà đó. Đức Phật khuyến khích, tán dương và hoan hỷ. Nếu vị nào đó ở trong Phật Pháp mà tu được cái hạnh đó, Đức Phật rất vui. Và tiêu biểu là gì? Là thời Đức Phật còn tại thế thì có tôn giả Ma Ca Diếp, Ngài tu được hạnh này. Còn gần như tất cả các đệ tử khác không tu được theo hạnh đầu đà tuyệt đối như Ngài Ma Ca Diếp. Ví dụ như A Nan, Ngài tu hành là thị giả Đức Phật. Đức Phật đi đến đâu thì tôn giả A Nan, thị giả Đức Phật đến đó. Đức Phật vào cung vua thọ thực thì A Nan cũng đi theo Đức vua, đi theo Đức Phật vào cung vua để nhận gì? Để nhận thọ thực. Đức Phật vào cung vua phủ chúa để thuyết pháp, để độ cho các bậc trưởng giả, Bà La Môn, cư sĩ, đại gia, hoàng thân, quốc thích, quốc vương, vân vân. Thì tôn giả A Nan cũng đi theo Đức Phật, mà đương nhiên người ta cúng Đức Phật thì người ta cũng phải cúng tôn giả gì? A Nan. Tôn giả A Nan sướng từ khi ở trong kinh thành, từ khi sinh ra cho đến gì? Cho đến lúc chứng đắc thánh quả, nhập niết bàn, gần như ngài không có tu hành khó hành khổ gì cả, ngài đi theo Đức Phật gần trọn đời. Đấy. Nhưng có thành gì? Thành thánh tăng không? Thành A La Hán không? Thành một trong 10 đại đệ tử lớn không? Có. Ngài là một trong 10 vị đại đệ tử lớn mà. Gọi là người gì? Người được Đức Phật nói là người có cái gì nhỉ? Cái gì đệ nhất nhỉ? Đa văn đệ nhất. Đó. Còn là tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài có thực hành hạnh đầu đà như tôn giả Ma Ca Diếp không? Không. Ngài chuyên đi gì? Nơi nào mà chúng ở nơi đó sống nó chưa được hòa hợp, chưa được thanh tịnh, thì tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên thường đến cái chú xứ ấy, gọi là cái tinh xá ấy, thay mặt Đức Phật để giảng dạy giáo lý, khuyên bảo tăng chúng là gì? Phải tu hành trì trai giữ giới và thiền định, học tập cho gì? Cho nó tốt. Cho nên tôn giả Xá Lợi Phất luôn luôn đi giảng dạy cho các tu sĩ trong Phật giáo đệ tử, trong tăng đoàn lúc bấy giờ, và giảng dạy cho các tín đồ Phật tử và nhân dân mỗi khi đủ duyên. Cho nên chính vì vậy mà tôn giả Xá Lợi Phất mới được suy xưng là gì? Là người trí tuệ đệ nhất. Vì sao mà xưng là trí tuệ đệ nhất? Vì Đức Phật thấy cái lợi ích, cái công đức của Xá Lợi Phất đem lại cho tăng đoàn, đem lại cho đại chúng tín đồ Phật tử bằng cái cách là giáo hóa, dạy lại các tỷ khiêu, tỷ khiêu ni và các cư sĩ Yêu Bà Tắc Yêu Bà Di những bài kinh mà Đức Phật đã dạy trước đây. Đó. Và còn tôn giả gì? Phú Lâu Na. Ngài chỉ chuyên thuyết pháp. Cho nên mới gọi là Ngài Phú Lâu Na. Trong 10 đại đệ tử thì Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ gì? Đệ nhất. Ngài lên giảng pháp thì ai nghe cũng gì? Cũng hoan hỷ. Người nào nghe cũng được tâm an, an lạc, chính định. Đó, chúng ta thấy không? Và chúng ta biết, mà đi thuyết pháp thì phải có đạo gì? Đạo tràng. Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ gì? Dạy cho tăng chúng, thì tăng chúng thường là ở gì? Ở tinh xá. Ban ngày đến giờ ngọ thì đi khất thực xong thì phải về tinh xá để ngồi thiền và để học pháp. Chứ không phải là cứ lang thang suốt ngoài đường hết ngày này qua ngày khác được các quý vị. Cho nên Đức Phật mới chế định chư tăng gì? Trong 3 tháng mùa mưa, đến như Đức Phật còn phải là tấm gương, phải gọi là gì? An cư kiết hạ. An cư kiết hạ với mục đích làm gì? Gọi là ôn cố tri tân. Gần gũi các bậc trưởng thượng, các bậc trưởng lão, các bậc đạo cao đức hạnh để cầu thị các ngài gì? Chỉ dạy cho. Nhờ đó mà các hàng tỷ khiêu nơi những người mới xuất gia mới gì? Mới được gần gũi các bậc thiện hiếu tri thức, những bậc cao tăng thạc đức, các ngài mới dạy bảo cho gì? Oai nghi phép tắc, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh. Nó phải phù hợp với hạnh của người xuất gì? Xuất gia. Các vị nhớ cái điều đó. Chứ không phải là gì? Tự nhiên là cạo tóc, mặc áo vào là thành người xuất gì? Xuất gia, không có đâu. Đức Phật nói rằng đệ tử của Ngài không chỉ thời mạt pháp, từ khi Đức Phật còn tại thế, sau khi độ cho 55 tôn giả Kiều Trần Như, muốn xuất gia phải gì? Phải có tam sư thất chứng. Tức là có 10 thầy, thầy Hòa Thượng, thầy Yết Ma, thầy Giáo Thọ Á Xà Lê và thầy Tôn Chứng. Và kết giới, đầu tiên là kết giới, kết đàn để truyền giới châu tuệ mạng cho, thì mới gọi là người xuất gia. Nhớ cái điều đó, nếu không làm đúng cái pháp đó, thì cho dù có gì, cho dù có tu khổ hạnh gì, 100 năm, 1000 năm, cho dù có cạo tóc như Phật, đắp y như Phật, hành pháp như Phật, thì cũng là gì? Trộm pháp của Phật mà thôi. Nhớ cho điều đó đi. Xin thưa các quý vị, đây là những lời nói rất là thật, rất là chân thành. Còn chúng ta muốn tu theo Phật thì chúng ta phải trước tiên phải làm theo lời Phật dạy, như lý như pháp. Muốn là người xuất gia thì phải thọ giới của người xuất gia, muốn làm cư sĩ tại gia thì phải thọ tam quy và năm giới, hoặc bát quan trai giới, hoặc bồ tát giới của Phật tử tại gì? Tại gia. Vì đây chính là từ kim khẩu của Đức Phật chế định ra ở trong gì? Trong luật tạng. Không ai có thể làm khác được. Chúng ta biết là Bồ Tát Mã Minh, Bồ Tát Long Thọ đã đắc đạo, đã có thần thông trước khi xuất gia. Nhưng tại sao Ngài gì? Ngài vẫn theo thầy cạo tóc và thọ 250 giới làm tỷ khiêu. Và sau này mới được suy tôn thành Bồ Tát. Rồi chúng ta thấy gì? Lục Tổ Huệ Năng, thầy giảng cũng nhiều lần rồi đúng không? Ấy khi còn làm anh tiều phu đi gánh củi, đi qua nhà ông gì? Nhà ông trưởng giả giàu có mà đem củi đến bán á, nghe ông ấy tụng kinh Kim Cương bên cạnh cửa sổ, đến cái đoạn gì? Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Ông chủ tụng kinh trong nhà thì chưa giác ngộ, nhưng một chú tiểu phu gánh củi đi bán lại nghe thấy cái kinh đó là đã gì? Khoát nhiên đại ngộ, chứng thành đạo quả. Nhưng chúng ta thấy sau khi giác ngộ chứng thành đạo quả rồi, Lục Tổ Huệ Năng có phải đi tu không? Có. Và đến chùa, đến cầu pháp với Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Đến chùa Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn hỏi đi tu, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn bảo là gì? Hỏi là gì? Ngươi là gì? Là người dân tộc mà cũng đòi đi tu hay sao? Chúng ta nhớ là Huệ Năng bảo gì? Dạ, lạy Tổ, người thì có phân chia Nam Bắc, nhưng Phật thì không có phân chia gì Bắc Nam, cho nên con là người dân tộc thì cũng có phân chia Nam Bắc gì đâu. Tổ nghe nói như thế là gật gù, trong tâm nghĩ là thằng này thì khá. Và thằng này khá. Không, đấy ý thầy nói là gì? Ngũ Tổ. Trong tâm đánh giá Lục Tổ Huệ Năng gì? Thằng này khá. À, nó mới gì? Mới có 18 đôi mươi. Chưa phải là sư, chưa phải chú tiểu. Mới là chú Phật tử tại gia đến xin tu mà nó đối đáp như thầy. Quả là gì? Quả là pháp khí trong tông môn sau này vậy. Cho nên mới bảo là gì? Ờ à, đấy. Hỏi là thi ngươi đi tu với cầu mục đích cầu làm cái gì? Huệ Năng bảo dạ, thưa thầy, con đi tu chỉ với mục đích cầu gì? Cầu làm Phật chứ không cầu gì khác. Chỉ cầu thành Phật chứ không cầu gì? Không cầu gì khác. Không phải cầu cơm áo gạo tiền, không phải vì cầu gì? Cầu danh văn lợi dưỡng, mà chỉ cầu được thành gì? Thành Phật thôi. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn và nghĩ trong bụng, à được, mày muốn thành Phật, ừ, cho mày đi xuống bếp để thành gì? Để làm gì? Làm Phật. Mà xuống bếp không phải là làm Phật Thích Ca Phật, A Di Đà Phật, Dược Sư Phật, gì gì đó, mà làm Phật gì? Phật sự. Và cho xuống bếp, Huệ Năng chúng ta biết làm Phật sự cái gì? Giá gì? Giá gạo 8-9 tháng trời. Một hôm Tổ đi xuống giảng rồi đúng không? Cần nói lại cho nhớ cho hoan hỉ không? Nói lại đúng không? Đấy. Một hôm Tổ đi xuống, thế đi đứng xem Huệ Năng giá gạo. Thì Huệ Năng vì người bé quá cho nên cái cối giá gạo ngày xưa nó đứng đầu bên này đầu bên kia, cho nên phải buộc hai hòn đá vào hai chân nó mới đủ độ nặng để cất cái chày lên. Đó, cho nên Tổ thấy là lạ, hỏi rằng, Huệ Năng, con làm sao buộc hòn đá vào chân làm gì kia? Và dạ, lạy Tổ, vì con người thấp bé nhẹ cân không đủ sức nặng để cất cái chày lên, cho nên con phải buộc hòn đá vào chân. Tổ nghĩ thằng này dân tộc mà cũng thông minh ra phết. Thầm gì? Thầm nghĩ là thằng này dân tộc mà nó thông minh ra phết. Người nó thấp bé nhẹ cân, nó không đủ cân nặng để cất cái chày giá gạo lên thì nó buộc hai hòn đá vào chân. Thế thông minh còn gì nữa? Không chỉ thông minh mà còn nghĩ ra mọi cách để làm công việc Phật gì? Phật sự của đại chúng, của chùa. Tu ở đâu? Tu ở đấy chứ tu ở đâu? Tu có cần là cứ phải lên ngồi thiền, cần phải khổ hạnh mới là tu đâu? Đấy, chấp lao phục dịch. Cho nên trong Quy Sơn Cảnh Sách Tổ mới dạy gì? Đấy, trồng rau, cuốc đất, gánh nước, bón phân, bổ củi, nấu cơm đều gì? Đều là Phật sự hết các quý vị. Đó, cho nên trong Cảnh Sách mới có câu là gì? Thọ xương cày cấy chung thân cũng là những bậc gì? Vĩ nhân cửa thiền. Đó, chúng ta thấy. Rồi rất nhiều các bậc tổ sư Việt Nam chúng ta cũng có, Ấn Độ cũng có, Trung Quốc cũng có, Tây Tạng cũng có, Nhật Bản cũng có. Các ngài từ chỗ gì? Căn bản tu tập mà đi lên. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng giã gạo ở dưới bếp. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đi xuống xem, bốc một nắm gạo lên, khẩy khẩy trên tay thế này, hỏi là gì? Gạo đã chín chưa? Tức là gạo đã được chưa đó? Giã gạo đã được chưa? Huệ Năng liền dừng giã gạo lại, đi sang đứng trước Tổ chắp tay cung kính, dạ dạ mô Phật. Thôi cứ cho mình nói quen là dạ A Di Đà Phật đi. Dạ A Di Đà Phật. Dạ lại Tổ là kính gì? Hay là kính thầy, kính Tổ? Gạo đã chín rồi, nhưng mà chưa có người sấy, người sàng. Đấy, ý là gì? Như chúng ta là phàm phu thì thầy xuống hỏi là gạo chín chưa? Dạ bảo dạ dạ thưa thầy được rồi, sắp được rồi, một tí nữa là được ạ. Thế thôi, hết phim. Đúng không? Nhưng mà không, Lục Tổ Huệ Năng thì gì? Dạ thưa thầy ạ, chín rồi nhưng mà chưa có người sấy, người sàng. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nghe nói như vậy không nói không rằng, liền bỏ nắm gạo xuống lấy cái gậy ba tong cụ tổ đang chống đó. Ngày xưa các tổ thường, các cụ lớn tuổi, cao tuổi thường hay chống cái gậy đó. À, lấy gậy đó gõ vào cái thành cối gì, ba cái cộc cộc cộc, chẳng nói chẳng rằng gì, và tổ thì bỏ tay sang đằng sau, tổ đi về về thẳng phương trượng. Chú Tiểu Huệ Năng lúc đó mới đem sấy sàng gạo xong xuôi đâu hết vào đấy, và đến chiều tối đúng canh ba đêm hôm đó, Huệ Năng đến cửa sau phương thất phương trường của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn và gõ gì cũng ba cái cộc cộc cộc. Tổ ở trong nhà, ai đấy? Huệ Năng bảo dạ mô Phật, con ạ. Con là ai? Dạ con là Huệ Năng ạ. Tổ bảo đêm hôm khuya khoắt không ngủ còn lên đây làm gì? Huệ Năng bảo dạ chiều nay, sáng nay thầy xuống dưới bếp, con đang giã gạo, thầy bốc nắm gạo hỏi chín chưa, con bảo chín rồi nhưng chưa có người sấy người sàng. Tổ bỏ nắm gạo xuống gõ vào miệng cối ba cái, rồi tổ đưa tay ra đằng sau, tổ về phương trượng. Con nghĩ rằng tổ bảo con đến canh ba theo cửa sau mà gì mà đến, cho nên con mới gì, con nghĩ như thế con mới mạo muội đến đây. Con đi theo cửa sau gõ cửa vào giờ này, nếu mà không đúng không phải thì cũng xin gì, cho con xin sám gì, sám hối thầy, sám hối tổ. Tổ ở trong nhà nghe vui ơi là vui, có cái thằng đệ tử nó hiểu mình đến tận ở trong gì tâm can. Trong khi đó hàng nghìn đệ tử mà thông minh như thần tú còn chẳng hiểu. Mà Huệ Năng mới là chú Tiểu vào chùa 8-9 tháng mà hiểu được mình mới vui ơi là vui. Cho nên á, nghe Tiểu mình đã hiểu rồi còn biết lễ phép, còn biết gì trước biết sau. Cho nên nó liền ra mở cửa bảo con đi đi, đi vào đây. Rồi hai thầy trò, thầy căng ca sa lên và dạy cho đệ tử những pháp yếu và truyền cho tâm tông. Từ Đức Phật truyền cho Ma Ca Diếp, Ma Ca Diếp truyền cho A Nan, truyền dần cho đến tổ thứ 27 là Bát Nhã Đa La, tổ 27 truyền cho tổ 28 là gì, là Bồ Đề Đạt Ma, tổ 28 là cũng là con, là thái tử con của một vị vua ở Thiên Trúc nha các quý vị nha. Đấy, ở Tây Trúc. Và tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma đi sang Trung Quốc vào thời Vô Lương Vũ Đế và nhà Ngụy ạ. Ở Trung Quốc lúc bấy giờ. Nhưng mà gặp Vô Lương Vũ Đế nhân duyên không hợp, cho nên tổ mới đi đến núi Thiếu Thất, tại hang động Thiếu Thất ở núi Tung Sơn, gọi là chùa Thiếu Lâm Tự bên Trung Quốc bấy giờ đó, và ngồi thiền nhập định mấy năm? 9 năm. Quay mặt vào tường, không ăn không uống không gì, không nói không rằng. Các vị nghĩ xem, trong Phật giáo có cái chuyện như thế? Người đời chúng ta chưa học Phật, chưa tu Phật, chúng ta có tin không? Làm gì có cái chuyện 9 năm không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ, cứ ngồi như thế mà sống được. Vớ vẩn mấy cái ông sư nói láo, nói tuét. Xin thưa các quý vị, trong Phật Pháp có những Pháp gọi là gì? Bất khả tư nghị, tức là chẳng thể nghĩ bàn. Không thể dùng cái trí tuệ, cái nhãn quan, cái tai nghe và cái sự hiểu biết bằng gì, bằng cái thức thứ sáu đó mà có thể nhận biết được rốt ráo rõ ràng các quý vị. Cho nên tổ ngồi, tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi 9 năm diện bích, chờ mãi mới được ngày Huệ Khả đại sư đến thì đến cầu pháp, chặt tay để dâng lên cúng tổ để cầu pháp, thì tổ mới quay mặt ra mới hỏi ra: ngươi khó khăn vất vả, hy sinh cả cánh tay thân mạng để vùi người ngoài tuyết như thế để cầu cái gì? Huệ Khả nói với Bồ Đề Đạt Ma là con đến đây duy nhất chỉ có cầu một pháp, đó là cầu pháp an gì? An tâm, vì tâm của con bất gì? Bất an. Lúc đó Bồ Đề Đạt Ma mới bảo là gì? Vậy ngươi đưa cái tâm bất an của ngươi ra đây, ta an cho. Huệ Khả ngó ra ngó vào, tìm mãi chẳng thấy tâm bất an đâu. Mới thưa với ngài Bồ Đề Đạt Ma là lạy tổ con gì? Con nó tìm mãi chẳng thấy tâm con đâu. Thế Bồ Đề Đạt Ma mới bảo gì? Ta đã an tâm cho con rồi đó. Ngay câu nói ấy, Huệ Khả liền là gì? Hoát nhiên đại ngộ, chứng thành Phật quả và được Bồ Đề Đạt Ma truyền cho thành tổ thứ gì? Thành tổ thứ 29 của Thiền Tông. Bồ Đề Đạt Ma truyền cho Tuệ Khả truyền cho Tăng Sán, Tăng Sán truyền cho Đạo Tín và truyền cho gì? Truyền cho Hoằng Nhẫn mới truyền cho Huệ Năng. Đấy là gì? 33 vị tổ Thiền Tông Ấn Hoa được truyền tâm ấn từ Đức Phật Thích Ca cho đến tổ Lục Tổ Huệ Năng, truyền cả tâm ấn và truyền cả ý và bát. Nhưng đến Lục Tổ Huệ Năng thì Ngũ Tổ bảo rằng truyền đến ngươi là xong, lúc đó chỉ truyền pháp thôi, không truyền y bát nữa. Vì nếu còn truyền y bát thì sợ rằng sẽ xảy ra chuyện thị phi tranh đấu ở trong tăng đoàn. Đấy, chúng ta thấy đi tu, các cụ ngày xưa tu như thế đấy. Nó phải có gì? Truyền thừa. Đến giỏi như Lục Tổ Huệ Năng, sau khi được tổ Hoằng Nhẫn truyền cho tâm pháp rồi, truyền cho y bát rồi, thành tổ thứ gì? Thứ 33 của trong dòng Thiền Tông Ấn Hoa rồi. Mà thành, nếu mà ở Trung Quốc thì là thành tổ thứ 6. Đó, lấy ở Trung Quốc thì Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ. Đấy, Huệ Khả là nhị tổ. Huệ Khả truyền cho Tăng Sán là tổ thứ 3. Tăng Sán truyền cho Đạo Tín là tổ thứ 4. Đạo Tín truyền cho Hoằng Nhẫn là tổ thứ 5. Và Hoằng Nhẫn truyền cho Huệ Năng là tổ thứ 6. Đấy gọi là 6 vị tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Như vậy thì chúng ta thấy Huệ Năng được Ngũ Tổ truyền cho tâm ấn, truyền cho y bát, thành tổ thứ 6. Nhưng mà phải trải qua 12, 13 năm trời đi sống với cái đoàn gì? Đoàn thợ săn. Sau khi rèn luyện tâm mình, tâm đã chứng, thì gọi là lì, là lý đã gì? Đã thành. Nhưng còn phải rèn luyện về ba nghiệp thân khẩu ý làm sao cho nó thuần thục nữa. Đó là sự gì? Sự chưa gì? Chưa viên. Tâm đã chứng nhưng mà sự chưa viên. Cho nên á, cần phải trải qua 13 năm á, khắc khổ theo đám thợ gì? Thợ săn để rèn luyện đạo mình, tâm mình. Mà sau khi rèn luyện tốt rồi, thành tựu rồi, cả lý và sự đều viên dung rồi, chúng ta thấy Huệ Năng đi đến một ngôi chùa cầu một vị hòa thượng để làm lễ thế pháp và truyền giới gì? Sa Di, truyền giới Tỷ Khiêu, truyền giới Bồ Tát cho mình, gọi là Tam Dạ Nhất Đàn. Xin lỗi, Tam Đàn Nhất Dạ, tức là ba đàn Sa Di, Tỷ Khiêu và Bồ Tát giới chỉ trong một gì? Một đêm, một ngày thôi, gọi là Tam Đàn Nhất Dạ. Đây là chỉ cho những trường hợp đặc biệt trong Phật Pháp. Đấy, như thế còn phải gì? Còn phải như lý như pháp xuất gia tu hành, sau đó mới kế tục sự nghiệp truyền bá tâm tông Hoằng Dương Chính Pháp, phổ độ quần sinh cơ mà. Chứ làm gì có cái chuyện muốn thành sư tự nhiên đi ra cạo đầu với nhau, mặc tấm y vào thế là thành gì? Mô Phật. Thế là thành sư. Hỏng hết rồi. Không có cái chuyện đó. Ai cũng có thể làm như thế thì thế giới này loạn mất thôi. Cho nên hôm qua thầy mới nhắc là hôm qua nói là quốc có quốc pháp, gia có gia quy là như thế. Trong Phật Pháp chúng ta có Tam Tạng Thánh Điển, Kinh, Luật và Luận. Luật là gì? là tất cả các bậc thánh nhân từ Bồ Tát nhất sinh bổ xứ trở xuống cho đến gì, cho đến hàng phàm phu tục tử, nếu muốn xuất gia thì phải y luật để mà xuất gia, nếu các Phật tử muốn thành đệ tử của Phật thì phải gì, phải y theo luật để mà quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, tám giới tức là bát quan trai đó, và sáu giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát giới tại gì, tại gia. Đấy, hiểu cho nó đúng tu thì nó mới chuẩn, chứ không có gì chúng ta bị ma nó bịt mắt chúng ta hết đấy, khổ lắm. Cũng may là đạo tràng chúng ta gì nhiều người hiểu được đâu là chính pháp, đâu là tà pháp, đâu là Phật pháp, còn đâu là gì là tương tự Phật pháp, đâu là gì, đâu là đệ tử của Đức Phật, đâu gọi là trộm pháp của Phật. Mà trộm pháp của Phật thì to lo lắm. Phật tử này trộm cái có một chút xíu cái đồ ăn và lãng phí cái tiền điện trong chùa thôi mà còn biết lo như thế thì thực sự là rất gì, tán thán công đức những người biết gì gây ra lỗi mà biết nhận lỗi và biết sám hối. Mà đây đòi là gì, tính ra tất cả cái lãng phí do lấy đồ ăn cho các Phật tử khác và tự mình cũng có thể ăn nữa, cho chưa hỏi trụ trì và chưa hỏi các thầy hoặc chưa hỏi các Phật tử, những người có chức trách ở đó mình ra chấp tác mà có thể tự lấy lộc ở trên Tam Bảo hay là lấy lộc cúng rồi đem chia cho các Phật tử vân vân. Cho nên Phật tử nói tính tổng ra khoảng 2 triệu trên dưới 2 triệu đồng, và muốn làm một cái lễ sám hối để đến chùa đó làm lễ hay đến chùa khác có được không, thầy nghĩ không quan trọng đâu, thôi biết ăn năn sám hối thế là được rồi. Thầy nghĩ rằng cũng không cần phải bỏ 2 triệu đó ra thì ấy, bởi vì mình đến chấp tác, mình làm công quả trong chùa. Thôi biết như thế là từ nay rồi mình có đến chấp tác để làm công quả trong chùa. Nếu mà cái lộc cái lá đó mà để lâu nó héo hay nó ấy trên Tam Bảo thì mình xin phép với thầy trụ trì là bạch thầy thì những cái lộc cái lá cúng trên Tam Bảo đó thì hàng ngày có các Phật tử đến chấp tác, thì thầy bố thí con xin rồi xin hạ để tán lộc cho các Phật tử một chút cho nó quý hóa, động viên các cụ ra chùa cho nó quý hóa. Nó bây giờ cái quả táo hay là cái quả cam nó không phải là như ngày xưa nữa, nhưng mà nó gọi lộc Phật. Thầy bảo ừ thì con cứ tự nhiên hay con cứ tự quyết định cái việc đó, thế thì mình làm nó không có sao cả. Hoặc là mình đi vào chùa làm lên làm quét dọn quét tước mà mình đi xuống không có khách, mình quên tắt điện thì đấy là quên thôi. Thầy có mắng hay thầy có nói thì mình dạ con xin sám hối, con xin rút kinh nghiệm, thì lần sau con sẽ để ý hơn à. Thế là gì? Là được rồi. Lần sau mình để ý là được rồi. Không phải nặng nề và tiểu tiết đấy làm gì. Tôi không biết các quý thầy khác như thế nào, chứ còn thầy đây thì thoáng lắm. Cái tiểu tiết như thế là thoáng lắm, chả bao giờ để ý đâu. Cái lộc cái lá thì kệ các vãi, kệ các Phật tử, muốn chia cho ai thì chia, muốn làm thế nào thì làm. Chả bao giờ thầy để ý đến cái lặt vặt đó làm gì. Vì sao? Vì trong đầu này nó chia ra nhiều ngăn, ngăn nào nó cũng gì, nó cũng đầy công việc hết rồi. Ngăn thì để gì, để học hành. Ngăn thì để chuẩn bị, để đưa ra để giáo hóa, để khuyến khích động viên các Phật tử. Còn có ngăn nào nữa để mà để ý cả cái chuyện lộc lá đấy nữa đâu. Cho nên thầy nghĩ rằng cũng không quá nặng nề cái đó đâu. Phật tử này cũng không phải nghĩ rằng mình phải bỏ ra 2 triệu ra để đi làm cái lễ sám hối kia thì Phật mới độ cho mình, mới niệm Phật mới được vãng sinh. Không có cái chuyện đấy đâu. Phật mà chấp như thế thì xin thưa các vị, thôi thả bỏ Phật còn hơn. Phật đâu có chấp vào cái chuyện đó. Phật muốn nhìn thấy cái gì? Cái sự ăn năn hối cải của chúng ta. Chứ không phải cái gì cũng quy ra tiền như thế. Cái gì cũng quy ra tiền nữa đâu phải là Phật pháp các quý vị. Đó, không phải. Phật pháp là muốn gì chúng ta đấy. Chúng ta làm sai, chúng ta biết ăn năn, chúng ta biết hối cải và chúng ta không tái phạm nữa. Đó mới gọi là sám hối chân chính ở trong nhà Phật chúng ta. Cho nên Nếu Phật tử này có tiền đó, cứ để nuôi cho con cho cái nó đi ăn, đi ăn đi học, không phải lo lắng, không phải suy nghĩ gì nữa cả. Còn nếu mà thầy hoan hỉ thì mình ra chùa để chấp tác tiếp, mà thầy không hoan hỉ thì thôi, mình đến chùa khác mình chấp tác làm công quả. Hoặc là nếu mà xa quá thì chúng ta ở nhà chúng ta tu tập, thỉnh thoảng chùa có công việc tông to việc lớn thì chúng ta ra, chúng ta quét tước làm công quả. Vòng trong không cho vào thì chúng ta làm ở vòng ngoài, vòng ngoài không cho đến thì chúng ta gì, chúng ta bye bye, có gì đâu, đúng không? Cái gì mà phải phiền não. Chùa này không đi, chúng ta đi chùa khác. Chẳng nhẽ hàng nghìn ngôi chùa, hàng mấy chục nghìn ngôi chùa đất nước Việt Nam này không có chùa nào chứa được chúng ta hay sao? Thôi cứ đi hết đi, không chùa nào chứa, đến đây thầy chứa. Mệt lắm, khổ. Thôi yên tâm nhé, không phải lo lắng cái chuyện đó nữa. Cứ chịu khó mà tu tập tinh tiến đi thì thầy nghĩ rằng cái đó mới là cái nhân quan trọng nhất để cho chúng ta được cả vãng sinh. Tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh, niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng, nói theo kinh Địa Tạng, học tập tu hành để làm một người con hiền cháu thảo, làm người vợ tốt, làm người mẹ hiền, thì đấy mới là điều Đức Phật muốn nhìn thấy ở các Phật tử chúng ta. Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy ạ, gia đình con ở Hà Nội, con xin bạch thầy. Vâng, nhà cháu đây cũng ở Hà Nội đây, nhưng mà đây là ở Hà Nội gì? Không, Hà Nội hay là thế nào? Hà Nội xịn đấy. Hà Nội đây là Hà Nội gì? Hà Nội nông thôn. Hà Nội đi kìa, đi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa gì, vẫn chưa đến nơi. Nhưng mà dù sao ạ, tôi vẫn Hà Nội đấy. Lại vui vui thế thôi, Hà Nội hay nông thôn không quan trọng các quý vị. Quan trọng chúng ta sống ở đâu, chúng ta được an lạc, được hạnh phúc là tốt rồi. Đấy. Sư phụ tôi chùa ở giữa thủ đô Hà Nội, ngay Hồ Tây đấy mà, mát rượi đẹp đẽ mà. Nhưng tôi có thích đâu. Sư phụ bảo sau này, thôi mày phải chịu khó thì sau này tao gì? Tao mất tao di chúc cho mày, bảo thôi A Di Đà Phật, mày cụ con sợ thành phố lắm rồi. Sợ nơi đô hội lắm rồi, suốt ngày tiếp khách thôi. Suốt ngày tiếp khách thì thời gian đâu mà tu. Các vị thấy tôi ở đây pháp hội như thế này, tôi có tiếp ai đâu. Tôi mà ngồi xuống một cái thì thôi rồi. Cho nên dành cái thời gian để còn tu cho cá nhân một tí, bản thân mình tí chứ. Suốt ngày tiếp khách thì mệt lắm. Tu làm sao được. Tất nhiên không phải là ai ở nội thành cũng thế, nhưng mà đối với bản thân tôi thì còn là phàm phu, mà cho nên ở cái chỗ đông người phồn hoa quá thì tâm mình sợ rằng nó sẽ loạn, nó không tu được. Cho nên cứ thích ở những cái nơi thôn dã, những nơi chùa chiền nó đổ nát xong rồi đến đó để khôi phục xây dựng lên, được khang trang tố hảo, lại bàn giao lại cho dân, bàn giao lại cho các đệ tử, mình lại đi gì, lại đi tìm cái nơi nào đó nó sập sệ một chút, lại đến lại làm xong lại bàn giao. Giống như cụ Hư Vân ngày xưa, cụ xây thì hơn 300 ngôi chùa, làm hơn 300 ngôi chùa, cái xây xong lại bàn giao cho đệ tử. Đây sau này làm xong vài năm nữa mà làm xong có đệ tử nào mà gánh vác được thì bàn giao lại đến một cái nơi nào nó gì xa xa hơn, khó khó hơn, khổ khổ hơn, thế là yên rồi. Làm cho đến lúc không còn làm được nữa thì thôi.